là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên đài sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 chuyên đề xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần chủ động linh hoạt đồng hành cùng hoạt động của chính quyền, đồng thời để đảm bảo tiến độ hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện quy trình thủ tục miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thảo luận thông qua 17 nghị quyết về cơ chế chính sách, trong đó xem xét thảo luận một số nội dung rất quan trọng về dự thảo nghị quyết thông qua đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái. Để kỳ họp hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng khả thi. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các tờ trình và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Việt Bách, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ, và ông Trần Việt Quý, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Chí Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, và ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.
Trong quý 1, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt gần 7%, vượt 0,57% so với kịch bản tăng trưởng đề ra và đứng đầu 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 19.200 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 3.750 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 811.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 19.900 tấn, trồng rừng đạt trên 9.600 ha, sản lượng thủy sản đạt trên 3.780 tấn. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt khoảng 5,55% trong hôm nay. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiếp tục duy trì phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực đặc sản của tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, tổ chức sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, gắn mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cải tiến mẫu mã, đa dạng chủng loại sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định cho sản xuất. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là các nguồn lực xã hội hóa.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Văn Yên cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 39 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 90 thôn bản đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng xã, cân đối huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2024. Thực hiện đồng bộ các giải pháp lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, gắn việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn, xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.
Hiện Lục Yên có 77 trang trại chăn nuôi trâu bò, dê, lợn, gà với quy mô từ 10 đến 30 con. Để đảm bảo môi trường, huyện yêu cầu các hộ dân xây dựng chuồng trại phải cách xa khu dân cư và ký cam kết đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng hệ thống làm hầm bioga, vừa tận dụng chất đốt vừa có phân bón cho cây trồng. Đối với các hộ chăn nuôi không có hệ thống hầm bioga thì phải đào các hố ủ phân, đồng thời vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Huyện Lục Yên đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung sang khu dân cư, tăng cường biện pháp quản lý và chế tài xử phạt nhằm hạn chế hoạt động gây ô nhiễm môi trường nông thôn, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân làm tốt công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùa 1 tháng 5, huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ tổ chức các hoạt động Ngày hội thống nhất 30 tháng 4 và du lịch mùa nước đổ năm 2024. Theo đó sẽ dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Mù Cang Chải, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng chủ đề Ngày hội thống nhất và các hoạt động du lịch mùa nước đổ vào ngày 27 tháng 4. Chương trình nghệ thuật khai mạc ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, ca ngợi chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt trong dịp này, huyện tổ chức khai mạc festival dù lượn bay trên miền danh thắng và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Cang Chải tại bãi hạ cánh dù lượn bản Lìm Thái, xã Cao Phạ. Tổ chức hội thảo Mù Cang Chải điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, trưng bày giới thiệu sản phẩm các địa phương. Tổ chức hội thi múa khèn, múa khăn học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Các hoạt động phụ trợ như văn nghệ bản sắc, nhảy dân vũ, nhảy đường phố. Triển lãm ảnh đẹp Mù Cang Chải, trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên Mù Cang Chải. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện tình hữu nghị sâu đậm, vừa là đồng chí vừa là anh em, là mốc son lịch sử góp phần tăng cường hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam Trung Quốc. Về sự giúp đỡ của Trung Quốc nói chung, cố vấn Trung Quốc nói riêng trong kháng chiến chống Pháp cũng như trong chiến dịch Điện Biên Phủ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng nhận định đoàn cố vấn Trung Quốc đã cùng với lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam thiết lập mối quan hệ tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết một lòng, và chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện tình hữu nghị sâu đậm, vừa là đồng chí vừa là anh em, là mốc son lịch sử góp phần tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 là dịp cùng ôn lại lịch sử quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Với quyết tâm và nỗ lực chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong các nước tạo tín chỉ carbon và đã thu được hàng nghìn tỷ đồng nhờ bán tín chỉ đang có vai trò quan trọng trên trái đất. Có tiềm năng rất lớn, Việt Nam đang thực hiện những giải pháp quan trọng nhằm chuyển đổi sang sản xuất xanh để hướng tới mục tiêu phát thải carbon bằng không vào giữa thế kỷ này. Thực tế hiện nay, thị trường carbon không chỉ hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Những công cụ hỗ trợ giảm phát thải carbon hiện nay ngoài các tiêu chuẩn, quy chuẩn còn có những công cụ kinh tế và thuế. Theo lộ trình, sàn giao dịch carbon sẽ vận hành thí điểm vào năm 2025. Việc tạo ra và bán tín chỉ carbon không chỉ làm tăng thêm nguồn thu nhập bù đắp cho những chi phí đầu vào như công nghệ xanh, mà còn tăng cường uy tín và hình ảnh của tổ chức doanh nghiệp, thúc đẩy các nghiên cứu sáng tạo, bảo vệ môi trường cùng đa dạng sinh học, nơi chính địa bàn của doanh nghiệp. Với sự bùng nổ với nhu cầu tín chỉ carbon trên thế giới, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển thị trường carbon. Vấn đề cần quan tâm là các doanh nghiệp cần có những giải pháp kiểm soát việc phát thải khí nhà kính. Nhiệm vụ quan trọng là thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý toàn bộ tín chỉ được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.
Tình hình cung cấp điện trong năm 2024, nhất là ở mùa khô, hai miền Bắc được dự báo gặp rất nhiều khó khăn do không có nhiều nguồn điện bổ sung, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, trong khi đó phụ tải tăng trưởng khá cao. Bộ Công Thương khẳng định, với sự ủng hộ của người dân doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, năm 2024, vấn đề điện cơ bản được đảm bảo. Thiếu điện nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miền Bắc trong tháng 5, tháng 6 năm 2023 là bài học khiến tất cả chúng ta đều phải ý thức và nhận thức sâu sắc hơn nữa về tầm quan trọng và vai trò trụ cột của việc đảm bảo an ninh cung cấp điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện và không để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, thực chất và có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình quản lý nhu cầu điện, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, phối hợp nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong tháng công nhân năm nay dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ đối thoại với công nhân về nhiều vấn đề nóng liên quan đến rút bảo hiểm một lần, việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong tháng công nhân năm nay dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ đối thoại với công nhân về nhiều vấn đề liên quan đến việc rút bảo hiểm một lần, việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, vấn đề rất đáng quan tâm là hiện cả nước còn gần 34 triệu lao động, chiếm 2/3 lực lượng lao động cả nước, chưa được thu thập, nắm thông tin về tình trạng lao động việc làm. Như vậy, việc quản lý lao động còn rất hạn chế, nhất là đối với nhóm lao động tự do. Từ đó quyền lợi của họ khó được bảo đảm. Việc làm và an sinh xã hội cho người lao động đang được đặt ra cấp thiết. Đặc biệt, càng không thể để quá nhiều lao động ngoài lưới an sinh xã hội như con số do Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa đưa ra.
Thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người vi phạm giao thông bị xử phạt nguội nhưng thuê giấy phép lái xe để trốn tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt. Nhờ người khác nhận thay hành vi vi phạm giao thông để không bị giữ giấy phép lái xe là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro cần bị xử lý nghiêm. Về nội dung này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng hiện tượng này diễn ra khá nhiều trong thời gian qua và thông tin về việc cho thuê giấy phép lái xe khá phổ biến. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội ngày càng cao. Hiện tượng gian lận trong việc xử lý vi phạm giao thông, trong việc cung cấp thông tin giả cho cơ quan chức năng sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến ý thức của người tham gia giao thông. Việc có người đứng ra nhận thay hành vi vi phạm hành chính về giao thông sẽ phát sinh ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Nó sẽ làm cho người vi phạm cảm thấy nhờn luật. Hiện tượng đó nếu không kiểm soát được thì có thể xảy ra hiện tượng làm giả các giấy phép lái xe để cho thuê, cho mượn, dẫn đến câu chuyện có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng có người nhận tội thay, làm sai lệch hồ sơ vụ án, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4, giờ địa phương, Mỹ đã dùng quyền phủ quyết để một lần nữa ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về quy chế thành viên chính thức đối với Palestine. Kết quả có 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ. Với lá phiếu phủ quyết của Ủy viên Thường trực Mỹ, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua bản dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đại diện phía Palestine đã lên tiếng chỉ trích hành động phủ quyết của Mỹ. Đây cũng là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi cuộc xung đột mới nhất bùng phát ở dải Gaza. Tại cuộc họp thường niên mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Brazil và Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp đã một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp để yêu cầu các công ty và cá nhân giàu nhất thế giới đóng thuế công bằng. Theo Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp, đánh thuế công bằng đối với những cá nhân giàu nhất là điều cần thiết nếu muốn hoàn thiện toàn bộ hệ thống thuế quốc tế và từ đó có được một hệ thống thuế công bằng và hiệu quả trong thế kỷ 21. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 năm nay sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào nửa cuối năm nay. Với tư cách là chủ tịch luân phiên, Brazil đã thúc đẩy G20 áp dụng lập trường chung nhằm ngăn chặn những người giàu nhất thế giới trốn thuế và áp thuế tài sản tối thiểu 2% đối với họ. Các báo cáo trước đây cho thấy nếu đánh thuế tài sản tối thiểu 2% đối với khoảng 2.700 người giàu nhất thế giới, ước tính có thể tăng doanh thu thuế thêm 250 tỷ đô la mỗi năm. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này có kế hoạch đầu tư 400 tỷ won trong năm nay để phát triển các vật liệu và linh kiện tiên tiến cho các sản phẩm quốc phòng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nước này trong ngành quân sự. Hàn Quốc đặt mục tiêu chiếm 5% thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu vào năm 2027 và trở thành nước xuất khẩu sản phẩm quốc phòng lớn thứ tư. Hàn Quốc đã lập kỷ lục xuất khẩu vũ khí trị giá 17,3 tỷ đô la vào năm 2022. Theo báo cáo, chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tập trung vào nghiên cứu và phát triển quốc phòng tiên tiến trong lĩnh vực như không gian, trí tuệ nhân tạo, hệ thống không người lái và có người lái, chất bán dẫn và robot. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo hơn 2.000 chuyên gia trong các lĩnh vực quốc phòng như robot, hàng không và chất bán dẫn mỗi năm, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và phát triển chung với các tổ chức nghiên cứu đẳng cấp thế giới để có được các công nghệ thế hệ tiếp theo như trí tuệ nhân tạo. Báo cáo cho biết, các quan chức Hàn Quốc cũng thảo luận về chính sách hỗ trợ tài chính cho các công ty quốc phòng đang tìm cách đạt được các hợp đồng xuất khẩu. Ngày 18 tháng 4, Tổng thống Kenya William Ruto xác nhận vụ rơi trực thăng quân sự đã khiến 10 sĩ quan cấp cao tử nạn, trong đó có Tổng tư lệnh các lực lượng phòng vệ Kenya, tướng Omondi Ogola.
Nhà lãnh đạo Kenya tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 19 tháng 4 để tưởng nhớ các quân nhân xấu số. Chiếc trực thăng Bell UH-1 đã rơi xuống bốc cháy sau khi cất cánh chưa lâu từ một trường tiểu học cách thủ đô Nairobi khoảng 400 km về phía tây nam. Theo một quan chức cảnh sát cấp cao của Kenya, các sĩ quan chỉ huy các lực lượng phòng vệ Kenya gặp nạn khi thực hiện công tác giám sát khu vực tiến hành nhiệm vụ an ninh. Tổng thống William Ruto đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia Kenya họp khẩn sau khi xảy ra vụ tai nạn. Không quân Kenya cũng đã điều động nhóm điều tra tới hiện trường để xác định nguyên nhân gây ra vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập và thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách hay bắt đọc tai nghe nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống văn học của dân tộc. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, cho biết là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với cái chủ đề như thế nào?
Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo thì đã và đang hiện diện ở hầu hết các cái lĩnh vực của đời sống xã hội. Với cái xu thế công nghệ và bám sát theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông thì năm 2024 thì Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương, doanh nghiệp và các cái cơ sở xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với cái chủ đề đó là ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao cái hiệu quả đọc sách và học tập. Với cái mong muốn là thông qua cái chủ đề này thì sẽ đẩy mạnh và khuyến khích người dân sử dụng các cái nền tảng trí tuệ nhân tạo để tiếp cận sách, trải nghiệm các cái hình thức đọc sách hiện đại và cá nhân hóa việc học sách, học tập và đọc sách, đảm bảo thực sự hiệu quả và theo cái xu thế, bám sát với xu thế của thời đại.
Việt Nam năm nay thì Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cái hoạt động gì ạ?
Về hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh thì tập trung vào một số cái hoạt động chính như sau. Thứ nhất đó là tuyên truyền tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp và các cái cơ sở xuất bản phẩm theo cái quy mô và hình thức cũng như là các cái nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cái đơn vị. Thứ hai là tại cấp tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tổ chức cái chương trình tọa đàm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề đó là ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao cái chất lượng hiệu quả đọc sách và học tập của cán bộ và người dân. Thứ ba đó là vận động các cái tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là tặng sách, thiết bị, đồ dùng học tập, rồi là các cái tài khoản học tập trực tuyến trên các cái nền tảng số, rồi là hỗ trợ các cái gói cước internet tại các cái phòng học, rồi là các cái thư viện tại các cái nhà trường. Đặc biệt là chúng tôi hướng tới các cái trường học thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 nhằm mục đích và ý nghĩa gì trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nhất là đối với thế hệ trẻ học sinh trong các trường học ạ?
Cái hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc thì đây là một cái hoạt động thường niên theo cái tinh thần chỉ đạo từ Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông. Cái hoạt động này thì thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước cũng như là toàn xã hội của chúng ta đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Và cái hoạt động này thì cũng khẳng định cái vai trò to lớn của sách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, của tổ chức, gia đình và xã hội. Và thông qua các cái hoạt động mà hưởng ứng này thì giúp cho nâng cao cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân cùng chung tay xây dựng một nền văn hóa đọc lành mạnh, rồi là góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho con người. Và đặc biệt thì đây là cái hoạt động là góp phần nâng cao cái tri thức và bồi dưỡng cái tâm hồn cho các cái thế hệ trẻ.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi ạ.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải phát sinh với lượng lớn sẽ gây tác động tiêu cực tới môi trường sống. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình phân loại và xử lý chất thải trên địa bàn phường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Xanh lá và vàng là hai màu sắc của những thùng rác quen thuộc của người dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Điều đặc biệt hơn, những chiếc thùng rác này đã được các hộ gia đình sử dụng đúng mục đích là phân loại rác thải hữu cơ và rác vô cơ. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cùng với đó thì chúng tôi xây dựng các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải. Thì qua đó thì chúng cũng được nhân dân và hội viên phụ nữ là rất là ủng hộ. Đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là mừng và được nhân dân ủng hộ, và sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ tuyên truyền và nhân rộng thêm cái mô hình phân loại rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn.
Để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phường Yên Thịnh đã lựa chọn tuyến đường điểm Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Dạp Yên Ninh đến trường mầm non Yên Thịnh thuộc tổ dân phố số 456 để thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Từ đó, hàng trăm hộ gia đình trong khu vực đã có thói quen phân loại rác, đổ rác đúng giờ theo quy định. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Là từ khi thực hiện cái mô hình xanh ấy, mô gọi là môi trường xanh sạch ấy, thì chị em chúng tôi cũng đã nhận thức được rất là nhiều về cái phân luồng rác ạ. Rác tức là rác hữu cơ và rác vô cơ, thì chúng tôi cũng đã chủ động là phân tại nguồn, tức là những cái rác mà không tiêu hủy được chúng tôi cho vào một thùng." Và một cái rác mà hoa quả thối thì chúng tôi cũng cho vào một thùng để tiện cho cái việc phân hủy rác ấy ạ.
Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh thuộc nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy như rau, hoa quả, tôm, thịt còn được tận dụng trở thành nguồn nguyên liệu để tạo phân vi sinh thân thiện với môi trường dùng để bón cây. Anh Trần Văn Thuyết, tổ 4 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Hưởng ứng cái phong trào thu gom rác thải và phân loại rác thải, thế gia đình là được Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh, Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh là hỗ trợ giúp đỡ cho một cái mô hình xử lý rác thải. Thế tôi thấy rằng là cái chương trình này nó rất hiệu quả. Thế bản thân gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi để xử lý được cái rác thải để gia đình là chăn nuôi này, tăng gia này để cho nó đảm bảo hiệu quả. Thế thì trước hết là tôi thấy rằng là cái việc này là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và thành phố là phát động cho toàn dân chúng ta là cùng nhau là hưởng ứng.
Với 8 chi hội, tổng số trên 1.300 hội viên phụ nữ, trong năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hàng trăm hộ dân mua thùng rác phân loại rác thải, xây 2 bể phân loại rác hữu cơ, xây dựng 8 ngôi nhà xanh thu gom tái chế rác thải rắn tại nhà văn hóa trên địa bàn phường. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Yên Thịnh cũng đã xây dựng lựa chọn tuyến đường điểm từ trường mầm non Yên Thịnh đến Dạp Yên Ninh. Thì Hội Phụ nữ cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái và Hội Liên hiệp và Ủy ban dân phường tổ chức phát động cái phong trào và thu gom xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn toàn phường Yên Thịnh và chọn tuyến đường điểm. Chúng tôi cũng đã phối hợp để tổ chức tuyên truyền từng tổ nhân dân cũng như là hộ nhân dân để thực hiện phân loại thu gom rác thải tại nguồn và để rác đúng giờ đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ cũng đã triển khai tuyên truyền các hộ gia đình sẽ mua thùng rác đồng loạt trên địa bàn và đổ thu gom trên nó đồng.
Thu gom và xử lý rác thải tại nguồn có nhiều ý nghĩa như giảm lượng rác thải đổ ra môi trường, tạo ra cơ hội để khai thác nguồn tài nguyên và tái chế. Với những mô hình thiết thực triển khai trên địa bàn phường Yên Thịnh đã và đang góp phần xây dựng mỹ quan thành phố Yên Bái thêm sạch đẹp, nâng cao sự hài lòng với môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Thông
thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.